This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàn Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng với lại người viết văn quân đội, người lính viết văn quân đội Phan Nhật Nam. Và anh Nam hoặc là có một câu nói thân mật, tức là cậu Nam đang có mặt trên đường lại để hội chuyện chúng ta trong chương trình lịch sử và thời sự này. Đầu tiên thì Hoàn Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Hôm nay anh Nam có khỏe không anh Nam?
Vâng, chào Hoàng Tín, kính chào quý khán thính giả đài 1600 AM Dallas. Rất là vui được nghe một câu hỏi, suốt cả tôi không ai hỏi thăm mình vậy.
Dạ vâng.
Cảm ơn Hoàng Tín nhiều, chúng ta có thể là bắt đầu câu chuyện.
Dạ vâng. Dạ, câu chuyện trước khi bắt đầu thì Hoàng Tín chỉ nói rằng là ngày hôm qua nghe cậu Nam, với lại anh Phan Quang Trọng nói về những cái câu chuyện để nhớ về cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa, cụ Bùi Diễm, rất là hay, rất là thấm thía cho tất cả mọi người để nhớ về một người Việt Nam hết lòng phụng sự cho cái đất nước Việt Nam, dù cho đó là một cái cương vị là ở xa quê hương, ở ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này, đại sứ lưu động Việt Nam tại Hoa Kỳ, thưa quý vị, đó là cựu đại sứ Bùi Hiểm cũng vừa mới qua đời. Ngày hôm nay để trở lại trong chương trình thì thưa nhà văn quân đội Phan Nhật Nam, người lính viết văn, thì ngày hôm nay là ngày 2 tháng 11, sau cái ngày hôm qua ngày 1 tháng 11 được gọi là cái ngày quốc khánh. Và trong tuần qua thì nhiều nơi cũng đã làm cái lễ gọi là giỗ cho cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thời đại nhất, đó là cụ Diệm, Ngô Đình Diệm, ngày 26 tháng 10. Thưa, cái ngày 1 tháng 11 năm 1967 được xem như là một cái ngày chính thức thành lập cái đệ nhị Cộng Hòa. Thưa anh có thể anh nhận xét gì về cái hai ngày này và cái giai đoạn lịch sử của cái thời gian này mà anh hiểu được và anh nghĩ được không?
Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán thính giả nghe đài. Từ 1963 đến giờ này là mấy mươi năm, hơn nửa thế kỷ. Vâng. Mà hôm nay chúng ta nói thì chắc chắn không thể nói gì khác được. Vì đây là những sự kiện lịch sử, chứ không phải là những ý kiến, những nhận định về một vấn đề. Đây là một vấn đề lịch sử, nó đã được xong. Tiếng Pháp nó gọi là trong phe accompli, là một cái việc đã xong rồi. Và chúng ta không có quyền để nói khác đi được. Thành thứ tư, cái sự kiện này chúng tôi xin nói chuyện với Hoàng Tín để trình bày với quý vị như sau. Ngày 1 tháng 11 năm 1963 có một cuộc đảo chính. Và khi ngày mùng 2, tức là ngày hôm nay, vào ngày năm 1963 thì Tổng thống Ngô Đình Diệm bị và cố vấn Ngô Đình Diệm bị sát hại. Và cái cuộc binh biến ngày 1 tháng 11 sau đó gọi là đảo là cách mạng. Và ngày 1 tháng 11 thì được gọi là ngày quốc khánh. Nhưng mà thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cho dù ý kiến chống hay là binh cái cuộc đảo chính 1 tháng 11 1963 cũng khó để mà gọi ngày 1 tháng 11 là ngày quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa được. Tại vì sao? Tôi xin trình bày như thế này. Với quan điểm của một người đã sống ở trong những cái hoàn cảnh đó, ở trong những cái thời điểm lịch sử đó, và không có một ân huệ nào riêng về đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm, của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, của kể cả Tổng thống Dương Văn Minh nữa, ngoài cái đồng lương của một người lính giống như tất cả người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế bây giờ chúng ta thấy điều gì? Ngày 1 tháng 11 63 kia không thể gọi là đảo chính. Vì sao? Vì ngày 1 tháng 11 63 chỉ được hình thành, tôi xin được chịu trách nhiệm và với tất cả sự trách nhiệm của mình, của một người hết cuối đời, trách nhiệm của một công dân Việt Nam Cộng Hòa, trách nhiệm của một công dân Mỹ gốc Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi xin nói rằng ngày 1 tháng 11 1963 chỉ là một cái giọt nước tàn ly sau một cái của một âm mưu từ nước Mỹ, từ chính quyền Mỹ, lúc ấy là chính quyền của Tổng thống Kennedy. Tại vì sao? Nếu ngày 8 tháng 5 1957 khi Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm đến thăm nước Mỹ thì được Tổng thống Eisenhower, một ngoại trưởng Fort Dulles đón tại sân bay, đón tại cái chân cầu thang của Tổng thống Ngô Đình Diệm và bước xuống với những lời tương tung là ngài là một vị xuất siêu của châu Á, ngài là một biểu tượng mới của châu Á. Và cái điều này không phải chỉ riêng đó là phát ngôn của Tổng thống Mỹ Eisenhower, của Ngoại trưởng Dulles, nhưng nó tràn ngập trên báo chí Mỹ. Ngài là một hy vọng của châu Á. Ngài là một biểu tượng đấu tranh chống cộng sản của châu Á. Thế nhưng đó là 1957, 58, 59, 4, 59, 60, thì bắt đầu đã có cái ý định là thanh toán, là thay thế Tổng thống Ngô Đình Diệm. Có nhiều cái sự kiện quá, thì tôi chỉ có lấy những sự kiện quyết định của năm 1963, là tháng 8 năm 1963, Đại sứ Cabotlos đến thay thế Đại sứ Nôn Tinh ở Sài Gòn. Vừa đến ốc Sài Gòn, Đại sứ Cabotlos đã tập trung các cái ký giả trẻ tuổi của Sài Gòn lúc đó, của CBS, của New York Times, là như David Hammerstein, Malcolm X, Neil Sheehan, để hỏi ý kiến. Hỏi ý kiến gì? Hỏi ý kiến có nên lật đổ chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm hay không? Thì đây là lời mà của Neil Sheehan, sinh năm 1936, lúc đó 27 tuổi, đã có một cái quyết định, đã có một ý kiến để đưa đến quyết định. Thì như thế này, với họ Ngô Đình nhìn về tương lai thì chỉ có sự thất bại. Tóm lại, chỉ phải thay thế Diệm. Diệm chứ không phải là Tổng thống Diệm hay là Ngô Đình Diệm, mà Diệm. Năm đó, Neil Sheehan 27 tuổi, quyết định định mạng của đất nước Việt Nam và của sinh mạng của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cho nên, từ cái ý kiến của các ký giả trẻ, gọi là trẻ vì chưa có ông nào quá 30 tuổi hết, David Hammerstein, Malcolm Brown, Neil Sheehan, cho nên cuối cùng có một cái công điện gọi là công điện số 243. Tất cả những điều này tôi viết nên là nó nằm trong thư viện Mỹ, nó nằm trong sử sách Mỹ, nó nằm trong tài liệu Bộ Ngoại giao Mỹ chứ không phải là ý kiến của tôi. Trong cái công điện 243 đó, do George Hillman, tức là tránh từ Bộ Ngoại giao Mỹ. George Hillman là gì? Đó là Đông Nam Á sự vụ, thay thế cho Harriman, là phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao. Cái công điện này bật đèn xanh cho Đại sứ Hammerstein ở Sài Gòn để thanh toán Tổng thống Ngô Đình Diệm với những lời lẽ tăng ra. Nếu Diệm không chịu đi thì chúng ta thanh toán. Thưa rằng những chữ mà tôi vừa trình bày là những chữ trong sử sách, trong tài liệu. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, 63 đến giờ này mấy mươi năm, cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu đã được hoàn thành, đã được thực hiện một cách tàn nhẫn nhất đối với một nguyên thủ quốc gia. Không những bị bắn chết mà bị bắn đâm nát mặt, bị đâm nát thân ở trong chiếc xe M113, mà người ta bảo rằng là thật ra Nguyễn Văn Dung, mà bộ tướng của Dương Văn Minh, không chỉ là người bắn cái viên đạn cuối cùng. Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu đã bị sát hại một cách tàn nhẫn và tàn bạo nhất ở trong lịch sử các cuộc ám sát của thế giới. Cho nên cái ngày 1 tháng 11 kia chúng ta khó mà để gọi là một ngày quốc khánh. Vì sao? Vì sau 63, 64 đến 65 Mà như kỳ vừa rồi nói chuyện với lại anh Phan Quang Trọng cũng trên hệ thống đài 1600 AM này, đại sứ Ngô, đại cựu đại sứ Bùi Diễm đã nói rằng năm 64 là một năm cực kỳ hỗn loạn, và dẫn đến năm 65 là một năm nghĩa là tan hoang của Việt Nam Cộng Hòa. Thưa, cho nên cái ngày 1 tháng 11 đó, ngay trong những cái thời gian của 64 và 65 kia, chúng tôi là những người lính ở trong những cái giai đoạn đó có nhiệm vụ đi chống biểu tình, đi chống đảo chánh, đi chống biểu dương lực lượng rối tung cả toàn thể miền Nam. Cho nên khó có thể gọi là 1 tháng 11 là một ngày quốc khánh được, vì cho đến ngay tại Sài Gòn trong những ngày 64, 65 và 66, 67 khi đệ nhị Cộng Hòa được thành lập thì cũng khó ai mà có cam tâm, cho dù những người có những cái cơ tâm, có những ý kiến, có những nhận định chống đối với đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm cách mấy, cũng không ai có cơ tâm để mà có thể gọi ngày 1 tháng 11 là ngày quốc khánh. Cho nên thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, chúng ta chỉ có một ngày quốc khánh duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa, đó là ngày 26 tháng 10 năm 1955. Và tôi nghĩ rằng đệ nhất hay đệ nhị Cộng Hòa cũng chỉ có một ngày quốc khánh mà thôi, đó là ngày 26 tháng 10 năm 1955, và chỉ có một ngày quốc nhục đau thương nhất, ngày 30 tháng 4 1975.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Thật sự ra thì tất cả những câu hỏi trong chương trình có nhắc nhở đến cái lịch sử, thì nếu mà chúng ta không nói, chúng ta không nhắc lại thì sẽ rất dễ bị quên lãng. Phải làm sao cho thế hệ sau cũng sẽ biết rõ hơn những cái điều mà các bậc cha chú của mình đã trải qua và đã trình bày ra như vậy. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng với lại người lớn viết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta đặt một cái câu hỏi tiếp theo ở ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ của chúng ta, liên quan đến châu Á cũng như là Việt Nam chút xíu đi. Tuần qua thì Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden cũng đã tuyên bố là sẽ ủng hộ Taiwan, ủng hộ Đài Loan tối đa để mà ngăn chặn sự xâm lăng của Trung Cộng. Thì người ta nghi ngại là không hiểu là ông có nói đúng theo cái chính sách của Hoa Kỳ hay là không nữa. Tuy nhiên sau đó thì Tổng thống Đài Loan cũng đã tuyên bố rằng là cái mối đe dọa đối với cái hòn đảo này do Trung Cộng gây ra đang tăng dần lên mỗi ngày, tức là càng nóng lên nữa theo từng giờ, từng ngày, tới quý vị, và xác nhận là quân đội Hoa Kỳ đã có hiện diện quân sự, nhưng mà hiện diện quân sự một cách rất là hạn chế trên cái hòn đảo này vì mục đích là họ huấn luyện quân sự tại đây. Thì theo anh thì anh có thể anh cho biết rằng liệu Hoa Kỳ có thể bảo vệ được Đài Loan như là Hoa Kỳ đã từng bảo vệ miền Nam Việt Nam và Afghanistan hay không? Hay hoặc là nếu mà Đài Loan sụp đổ thì ảnh hưởng nó sẽ như thế nào đối với Việt Nam, thưa anh?
Thưa về Hoàng Tín và thưa với quý khán thính giả nghe đài, một ngày chúng ta có được nửa giờ một câu hỏi chứ thì cao lắm 15 phút. Một vấn đề thì nó đây là vấn đề rất lớn, vấn đề của thế kỷ, vấn đề của toàn cầu, vấn đề của nhân loại, mà nếu cụ thể nữa là vấn đề của miền Đông Nam châu Á, trong đó có vận mệnh của Việt Nam. Thành thử không thể nào mà trong mấy phút ngắn mà có thể nói chuyện với Hoàng Tín để có một cái kết luận như thế này và thế khác. Hơn thế nữa, thưa về anh Hoàng Tín, thưa về quý khán giả, chúng ta là những người ngoại cuộc, những người outsider. Chúng ta không ở trong tòa Bạch Ốc, chúng ta không ở Đài Loan, chúng ta không ở Bắc Kinh, làm sao mà chúng ta có thể có những cái câu gọi là kết luận được. Thành thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi chỉ khi nhận định từ những điều đã thấy trong lịch sử. Những điều đã thấy như thế nào? Là nếu ngày 10 tháng 10 năm 1900, à ngày 1 tháng 10, 1949, khi mà Mao Trạch Đông chiếm được Hoa Lục, thì Mao Trạch Đông đã không che giấu cái ý đồ, là ý đồ rộng toàn thế giới, là phải bao, là nuốt trọn thế giới. Nhưng mà ít nhất là về Biển Đông, là Mao Trạch Đông đã có những câu rất là cụ thể. Biển Đông chỉ có yên khi nào thuộc về Trung Quốc, thì đội ngọc đơn chữ Trung Quốc là cái chữ của Bắc Kinh chứ không phải chữ của cá nhân tôi. Thành thử những cái ngày từ sau năm 49, năm 50 thì đã đánh Tây Tạng, năm 50 là đã đánh Đài Loan và đã chiếm Tân Cương. Và những năm 50 đó là tôi nhớ có một bức ảnh là Tổng thống chế Tưởng Giới Thạch đến thăm hai hòn đảo Kim Môn và Bản Vỗ và đã được người lính gác ở cái đài tổ cái hai hòn đảo tiền phương của Đài Loan nhìn về Hoa Lục và bảo rằng thưa quốc phụ, đằng kia là tổ quốc của chúng ta. Như vậy có nghĩa là gì? Là Bắc Kinh từ sau khi mà chiếm được Hoa Lục 1 tháng 10 1949 thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc cho đến giờ này với Tập Cận Bình trong cái lần mà năm 2019 vừa qua thì không bao giờ che giấu cái ý đồ, cái chiến lược, cái sách lược chiếm Biển Đông, ở trong đó có Đài Loan. Đó là một cái sự khẳng định của lịch sử. Nhưng từ năm 49 đến giờ này, qua hơn nửa thế kỷ, rồi qua 21 năm của thế kỷ 21, cái điều đó vẫn không thực hiện được. Tại vì sao? Thì thưa, chúng tôi chỉ lấy ở trong nhận định mà nói rằng vấn đề này không có cách nào mà tách rời cái sự hiện diện của người Mỹ. Vì sao? Vì chính người Mỹ đã từng giúp Cộng hòa Dân Quốc, tức là của Đài Loan, thưa với ở Sài Gòn ngày trước, chúng tôi, những người lính cũng như ở trong dư luận của Sài Gòn, không bao giờ gọi Đài Loan, mà chúng tôi gọi là Cộng hòa Dân Quốc, là nước, đó mới chính là nước Trung Quốc, tức thủ Cộng hòa Dân Quốc của Quốc dân đảng của thống chế Tưởng Giới Thạch, thành lập năm sau cách mạng Tân Hợi 1911 với nhà cách mạng Tôn Trực Tiên. Cho nên Đài Loan hay là Cộng hòa Dân Quốc đã được bảo vệ từ những năm 50 với những cái đảo tiền phương như Bà Tổ, Mã Tổ và Kim Môn. Nhưng qua đến năm 60 thì vấn đề có đặt ra. Vấn đề đặt ra là lúc ấy chiến tranh Việt Nam được bùng nổ sau mặt trận giải phóng miền Nam thành lập từ ngày 19 tháng 12 1960 thì vấn đề Đài Loan được yên đi. Yên đi nghĩa là không thành ra một cái điểm nóng nữa, mà điểm nóng ở vùng Đông Nam Á chuyển xuống Việt Nam. Nhưng đến qua đến thập niên 1970 với Tổng thống Nixon lúc ấy nhiệm kỳ đầu là lên cầm quyền là tháng Giêng năm 1969, thì lúc đó đặt ra vấn đề với là Bắc Kinh, đặt ra vấn đề của Đài Loan, đặt ra vấn đề của Việt Nam, và đã có những cái cuộc nói chuyện riêng giữa Kissinger và Châu Ân Lai suốt trong những năm 70-71. Nói chuyện gì? Tất cả cái điều đó Kissinger đã viết trong cái tập hồi ký 3 tập rất là dài, và Tổng thống Nixon cũng viết ở trong cái một tập hồi ký rất là dài, cũng được Châu Ân Lai viết ở trong một cái tập hồi ký rất là quan trọng. Tất cả các cuộc tập hồi ký đó đã có đưa ra đến một cái quyết định. Quyết định đó là quyết định cho Kissinger nói chuyện cùng với Châu Ân Lai. Nhân danh Tổng thống Mỹ có hai điều. Chúng tôi là nước Mỹ, không bao giờ trở lại Việt Nam. We never re-enter into Vietnam. Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là chúng tôi đặt vấn đề Đài Loan ở trong một cái chính sách gọi là hai chế độ và một quốc gia. Lượng quốc, hai quốc gia, nhưng hai chế độ nhưng một quốc gia. Thì cái điều này nó được thành hình ở trong cam kết, ở trong mật đàm, ở trong cái câu chuyện Secret Talk từ những năm 70-71 và đi đến một cái kết quả mà rung động toàn thế giới, đó là lấy cái ghế ở trong Hội đồng Thường trực Bảo an Liên Hiệp Quốc, tức là của Cộng hòa Dân Quốc, tức là của Đài Loan, và nhường cho Bắc Kinh, đó là năm 1971. Và cái hình ảnh mà đại sứ hoàn hoa của Bắc Kinh đã vỗ bàn cười lớn lên một cách sảng khoái, vì đây là một cuộc đấu tranh suốt cả thế kỷ mà đến năm 1971 Bắc Kinh mới thực hiện được, do sự đồng thuận và chấp nhận của Mỹ lấy cái ghế đại diện của Cộng hòa Dân Quốc về lại tạ cho Bắc Kinh. Và đây là thắng lợi lớn nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là Bắc Kinh, trong suốt thế kỷ vừa qua. Và đó là cái tiền đề của hình hôm nay. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, chúng ta Việt Nam, chúng ta là phó thường dân Mỹ gốc Việt, chúng ta làm sao biết được ở những cái người ở trong tòa Bạch Ốc quyết định như thế nào. Nhưng bây giờ lịch sử đã cho chúng ta thấy, ngay cả Kissinger kia, ngay cả Nixon kia, ngay cả vị Reagan nữa, chứ đừng có nói những tổng thống hạng B như Bill Clinton, George Bush, con hoặc là Obama, làm sao mà có những cái quyết định lớn được. Cho nên nếu tôi đã nói câu vừa rồi, thì quý vị phải tự hỏi rằng, với một tổng thống như cỡ Joe Biden kia ngồi nói chuyện với Đức Giáo Hoàng, mà xin lỗi, lại bình ra đầy cả cùn như vậy, thì làm sao có khả năng nào để mà giải quyết một vấn đề lớn mà 8 đời tổng thống Mỹ đã không thể nào giải quyết được, từ sông Cáo Thượng Hải 1972 cho đến giờ này. Thì bây giờ câu chuyện chúng ta phải có một kết luận, thì tôi có kết luận như thế này. Nước Mỹ tức là quê hương của chúng ta, có những quyết định mà cho đến giờ này tôi vẫn hàng ngày vẫn đặt ra câu hỏi với chính mình, thế nó từ đâu mà có? Cái quyết định này nó bắt đầu từ, như tôi đã trình bày, đối với Đài Loan, đối với Cộng hòa Dân Quốc, nó đã có từ 1950, 60, 70 qua thông cáo Thượng Hải. Thì đến giờ này, với Tổng thống đời thứ 46 Joe Biden này, thì tôi tin chắc rằng cũng chỉ nằm ở trong cái đuôi của cái quyết định đã có sẵn mà thôi. Quyết định đó như thế nào, quả thật tôi không khả năng, và tất cả quý vị, của tất cả cái cộng đồng người Việt và tất cả cái cộng đồng chính trị thế giới cũng không thể biết được, vì nó vượt ra khỏi khả năng và trách nhiệm của chúng ta. Đó là những điều mà tôi xin có thể trả lời với anh Hoàng Tín. Và tôi chỉ biết rằng là từ đời của Tổng thống Obama đã có một kế sách và là quay chuyển trục về phía đông Indo-Pacific. Cái kế hoạch này chắc chắn không phải là kế hoạch riêng của Obama, cũng phải kế hoạch riêng của George Bush, không phải kế hoạch riêng của Bill Clinton hay gọi là của Donald Trump, mà đây là một cái quyết định lớn. Quyết định này lớn này được thực hiện bao nhiêu, được thực hiện như thế nào, được thực hiện với những bước như thế nào, quả tình một người như tôi và anh Hoàng Tín và cả cộng đồng người Việt không một ai có khả năng để trả lời được hết. Anh từ thưa với anh Hoàng Tín, thưa về quý vị, tôi không phải là nói theo dòng, nhưng mà đó là tôi nói rất thật với một người chịu trách nhiệm những lời nói của mình.
Dạ vâng, đúng vậy. Cho đến tận bây giờ, chắc chắn là nếu mà quý vị thường xuyên theo dõi chương trình Breaking News, chương trình thời sự của thế giới và Hoa Kỳ, thì quý vị biết nhất là trong vùng Đông Nam Á, từ thuở Obama thì được cũng đã có một cái chiến dịch, hay hoặc là có một cái kế hoạch mà người ta gọi, cũng như là anh Nam vừa mới nhắc đến và Hoàng Tín biết rằng cái chương trình Indo-Pacific này cho đến tận bây giờ cũng chưa phải gọi là chấm dứt nữa, nó cũng vẫn đang còn vận hành với những cái điều chắc chắn là cũng sẽ theo dòng xu dòng thời sự, mà cũng sẽ những cái biến đổi khác lạ hơn. để mà làm sao để có lợi cho Hoa Kỳ được nhiều hơn. Chúng ta không biết được ngày mai như thế nào trong cái khu vực của Đài Loan, cũng như là chúng ta không biết được tất cả những cái biến động gì của Hoa Kỳ dành cho cái vùng Đông Nam Á, vùng châu Á này. Chúng ta hãy chờ xem thôi, thưa quý vị. Chương trình Lịch sử và Thời sự đến đây xin được tạm ngừng. Cảm ơn nhà văn Phan Nhật Nam đã đến với chương trình, đưa ra những cái nhận định của mình về cái chương trình thời sự, cũng như là cái theo dòng lịch sử với những cái biến cố vừa qua của chúng ta, hay hoặc là những cái sự kiện như là giỗ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, hay hoặc là của mới đây là cụ Bùi Hiểm. Thành thật cảm ơn người lính viết văn quân đội Văn Nhật Nam đã nhín chút thời gian đến với chương trình này, cũng như là cảm ơn nhà văn, và cầu mong nhà văn lúc nào anh cũng phải có sức khỏe để mà anh còn minh mẫn, anh còn tỉnh táo để anh truyền đạt lại cho thế hệ đàn em của anh, hay hoặc là đàn con, đàn cháu nữa, biết rõ hơn về tất cả những cái gì, sự thật của lịch sử như thế nào. Có dịp thì chúng ta sẽ có những cái chương trình rất hấp dẫn khác nữa trên Sài Gòn Đài Loan 1600 AM. Hòa Tính chỉ biết nói như vậy thôi, và mời anh gửi lời chào. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến với tất cả sự chân thầy thành mỗi tuần nói chuyện với nhau, và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Và nếu nội dung mà chúng tôi trình bày không được thúc ý với quý vị thì cuối cùng sự hiểu rằng chúng tôi không thể nói khác hơn, vì đây là những sự kiện, những sự thật của lịch sử. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà văn rất nhiều, là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.